là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh nông dân huyện Lục Yên tập trung thu hoạch lúa mùa để sản xuất vụ đông. Tiếp đó là phóng sự đề cập đến giải pháp khống chế dịch tả lợn châu Phi và tái sản xuất sau dịch để bù đắp giá trị sản lượng nông nghiệp. Cuối chương trình là tạp chí du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, vụ mùa năm nay huyện Trấn Yên gieo cấy 2.340 hectare lúa, năng suất lúa đạt 50 tạ trên hectare. Đến nay bà con nông dân đã thu hoạch được 1.800 hectare. Vụ đông năm 2019-2020, huyện Trấn Yên phấn đấu gieo trồng trên 1.000 hectare cây các loại. Để thực hiện các mục tiêu đề ra, huyện đã chỉ đạo các địa phương vận động nhân dân thu hoạch lúa mùa đến đâu làm đất trồng cây vụ đông đến đó, trồng các giống ngô ngắn ngày cho năng suất cao. Đối với các loại cây rau màu sẽ chọn các loại cây phù hợp với nhu cầu thị trường để tăng hiệu quả kinh tế, đặc biệt là hướng dẫn nông dân mở rộng diện tích sản xuất rau an toàn, đồng thời hoàn thành kế hoạch trồng mới 200 hectare dâu.
Hiện nay toàn tỉnh có 215 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 80 trường mầm non, 28 trường tiểu học, 98 trường trung học cơ sở và 9 trường trung học phổ thông, chiếm 48,5% số trường trong toàn tỉnh. Nhằm phấn đấu có 230 trường đạt chuẩn quốc gia vào năm 2020, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, tiếp tục rà soát các tiêu chí tại các trường để kiểm tra công nhận đạt chuẩn khi đủ điều kiện. Số trường trong lộ trình xây dựng đạt chuẩn quốc gia sẽ ưu tiên cho các địa bàn thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Bên cạnh đó, ngành giáo dục sẽ tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, chú trọng công tác sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học.
Tại trường tiểu học và trung học cơ sở Âu Lâu, thành phố Yên Bái đã phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019. Với chủ đề Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại, hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời, thành phố Yên Bái đã chỉ đạo tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức, mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, các lớp giáo dục pháp luật, giáo dục sức khỏe, giáo dục môi trường cho người dân, các lớp bồi dưỡng tập huấn nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, báo cáo viên trung tâm học tập cộng đồng, phổ biến khoa học kỹ thuật cho mọi người. Tiếp tục phát động phong trào tủ sách lớp học trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, triển khai xây dựng tủ sách học tập suốt đời tại các trung tâm học tập cộng đồng, các cơ quan công sở đơn vị, đẩy mạnh các hoạt động giáo dục học tập, phục vụ học tập trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ, điểm truy cập internet miễn phí nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được học tập thường xuyên, góp phần nâng cao trình độ dân trí. Dịp này, trường tiểu học và trung học cơ sở Âu Lâu đã phát động tuần lễ học tập trong cán bộ, giáo viên và học sinh, huy động các khối lớp ủng hộ vào thư viện nhà trường được trên 100 đầu sách các loại. Xã Âu Lâu cũng tặng gần 20 đầu sách cho thầy và trò nhà trường.
Vừa qua tại huyện Văn Chấn, Hội người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Sài Gòn, Bệnh viện Giao thông Vận tải, Bệnh viện Hà Nội, Công ty Cổ phần Dược Kim Long tổ chức khám mắt, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 250 người cao tuổi và tặng 250 suất quà cho các hội viên người cao tuổi trên địa bàn xã Sơn Lương, mỗi suất quà trị giá 150.000 đồng. Trong thời gian tới, chương trình tiếp tục phối hợp với các đơn vị từ thiện, các địa phương tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho người cao tuổi, người già neo đơn, đồng bào vùng đặc biệt khó khăn, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch của Ban An toàn Giao thông tỉnh về việc triển khai tháng cao điểm về an toàn giao thông cho học sinh đến trường trong tháng 9 năm 2019 và tình hình thực tế công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông của địa phương. Thời gian qua, Công an tỉnh Yên Bái đã xây dựng kế hoạch tổng kiểm tra xử lý người điều khiển mô tô, xe gắn máy vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn và bước đầu đã thu được kết quả tích cực. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự.
Đội tuần tra kiểm soát số 3 Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái những ngày này đang huy động tối đa lực lượng phương tiện để tuần tra kiểm soát những địa bàn trọng điểm như thành phố Yên Bái, Yên Bình, quốc lộ 32C, quốc lộ 70. Thiếu tá Nguyễn Chí Dũng, đội phó đội tuần tra kiểm soát số 3 Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Qua kiểm tra thì thấy nổi lên một số vấn đề như là xe mô tô cái thứ đi không mang theo giấy tờ, là chủ yếu là đi vẫn còn lạng lách. Một số trường hợp là không đội mũ bảo hiểm trên đường, anh em đã xử lý, tăng cường xử lý và vừa tăng cường xử lý vừa tuyên truyền cho quần chúng nhân dân biết để chấp hành tốt, nghiêm chỉnh cái luật lệ an toàn giao thông mà làm chính cho bản thân mình.
Từ ngày 1 tháng 9 năm 2019, Công an tỉnh Yên Bái đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, đồng loạt tổ chức ra quân phối hợp tổ chức kiểm tra, xử lý đối với người điều khiển mô tô, xe gắn máy vi phạm nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.
Thượng tá Đồng Văn Thắng, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Yên Bái trao đổi về vấn đề này như sau.
Cái vấn đề vi phạm hiện nay, nổi cộm hiện nay là một số người điều khiển tham gia ý thức chấp hành còn kém, còn sử dụng bia rượu trong quá trình điều khiển phương tiện. Ví dụ mà cái lỗi thông thường là vẫn không đội mũ bảo hiểm bắt buộc khi đi trên xe mô tô gắn máy, và nhất là đối với học sinh đi học mà nhà có thể xa trường hoặc là bố mẹ có điều kiện đã trang bị cho con xe mô tô đến trường mà chưa đủ tuổi điều khiển. Thì trong cái vừa rồi qua thì trong cái dịp đó chúng tôi cũng tiến hành kiểm tra và phối hợp với các nhà trường để tuyên truyền và ghi hình, ghi lại các hình ảnh để làm việc với nhà trường và thông báo đến nhà trường và yêu cầu của các cơ quan, nhất là sở dục và các trường học phối hợp với lực lượng công an để tuyên truyền phổ biến về luật giao thông đường bộ để làm sao cho các em đến trường để chấp hành tốt luật giao thông đảm bảo an toàn cho học sinh.
Sau gần một tháng đồng loạt ra quân, lực lượng cảnh giao thông công an toàn tỉnh đã kiểm tra gần 6.400 xe mô tô, xe gắn máy, qua đó phát hiện trên 2.600 phương tiện vi phạm. Lỗi vi phạm chủ yếu là không có giấy chứng nhận bảo hiểm, vi phạm các quy định về mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe giả, vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn. Anh Trương Bằng An, phường Đồng Tâm, thành viên Bái vi phạm lỗi không mang giấy tờ xe, nói.
Việc giao thông em phải mang giấy tờ đầy đủ, nhưng hôm nay do công việc bận lo nên là em đi nó hơi vội ? Vâng, nhưng mà em đã được các anh giao thông nhắc nhở. Lần sau để cố gắng mang giấy tờ đầy đủ. Vâng.
Em nghĩ là tham gia giao thông thì có phải chấp hành nghiêm không?
Dạ có ạ. Tại vì đấy là bảo vệ cho chính mình.
Qua đợt tổng kiểm tra xử lý các phương tiện lưu thông trên đường, lực lượng chức năng đã phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, từ đó ngăn ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Thông qua cuộc tổng kiểm tra lần này cũng là dịp để lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong nhân dân trong việc chấp hành nghiêm các quy định của luật giao thông, nhất là không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu bia, chất có cồn, không chạy quá tốc độ, phóng nhanh vượt ẩu.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này trên địa bàn huyện Lục Yên đi đến đâu cũng cảm nhận được không khí lao động hăng say của bà con nông dân đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để nhanh chóng tập trung vào sản xuất vụ đông. Năm nay do kịp thời khắc phục hậu quả sau mưa bão và phòng trừ sâu bệnh hại nên năng suất lúa đạt khá tốt. Phản ánh của cộng tác viên Hoài Thu Khắc Điệp.
Vụ mùa năm nay gia đình ông Phan Kế Nhâm ở thôn Tiền Phong, xã Liễu Đô gieo cấy một mẫu lúa nước. Do tuân thủ đúng khung lịch thời vụ và gieo cấy của huyện, thực hiện tốt phòng trừ sâu bệnh hại nên lúa của gia đình ông Nhâm phát triển khá tốt, ông Nhâm cho biết.
Năm nay là cấy hai giống BC15 Bắc Thơm, năng suất năm nay thì ngang năm ngoái thôi chứ không hơn được đâu. Ước tính nó rơi vào tầm khoảng 2 tạ sào. Năm nay thì sâu bệnh thì cũng nhiều nhưng mà mình phun được kịp thời cho nó đỡ. Cơ bản khi cấy xuống thì mình phải chăm sóc, xem ruộng liên tục. Thì khi mà chớm bệnh cái là mình phải phun phòng ngay. Hoặc là chưa có bệnh mình phải phun phòng thì nó mới ổn định được.
Còn gia đình chị Trắng Thị Kỳ, thôn Bến Muỗn, xã Vĩnh Lạc, năm nay gieo cấy 6 sào lúa. Hiện nay gia đình chị đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, khẩn trương thu hoạch lúa mùa để kịp thời làm đất trồng vụ đông cho kịp khung thời vụ. Chị Kỳ chia sẻ.
Năm nay tôi trồng 6 sào lúa Thái Bình, tôi gặt được cả 2 sào rồi. Còn hôm nay gặt nốt là 4 sào. Thì tôi tranh thủ gặt xong là tôi chuẩn bị vào làm vụ đông. Làm vụ đông thì dự kiến năm nay thì tôi làm khoảng 2 sào đến 3 sào trồng ngô với lại khoai. Bây giờ tranh thủ làm để cho nó kịp vụ thì là chỉ cắt gạ đi để lấy luống trồng ngô trước thôi.
Là một trong những xã vùng trọng điểm lúa của huyện Lục Yên, vụ mùa năm nay xã Vĩnh Lạc gieo cấy 220 hectare lúa nước. Tính đến thời điểm này, xã đã thu hoạch được trên 50%. Hiện nay bà con nông dân đang tranh thủ những ngày thời tiết thuận lợi, tập trung thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa mùa để tập trung làm vụ đông. Ông Lự Kim Vi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban dân xã Vĩnh Lạc cho biết.
Với vụ mùa năm 2019 này thì đến thời điểm hiện tại thì trên địa bàn xã Vĩnh Lạc thì bà con đã tập trung thu hoạch lúa mùa sớm được đạt trên 50% diện tích và cũng đang triển khai cái sản xuất vụ đông trên đất hai lúa của năm 2019. Với năng suất lúa mùa năm nay thì cũng ước tính đạt khoảng độ 53 tạ trên một ha. Cái sản xuất vụ mùa vừa rồi thì thời tiết cũng tương đối thuận lợi do cái hệ thống thủy lợi chủ động tưới tiêu cho nên bà con cũng đã tập trung vào làm cái diện tích vụ mùa sớm. Đến nay thì trên địa bàn Vĩnh Lạc
lúa đã chín hết và cũng đã, đến nay là thu hoạch cũng đã được trên 50% số diện tích rồi. Phấn đấu thì đến khoảng độ mùng 5 tháng 10 là số diện tích sẽ thu hoạch hết.
Vụ mùa năm nay, huyện Lục Yên gieo cấy 3.600 hectare lúa nước, trong đó lúa lai chiếm 45%, còn lại là lúa thuần và các giống lúa địa phương khác. Nhờ làm tốt công tác chỉ đạo các xã khắc phục những ảnh hưởng do mưa bão, đồng thời tích cực hướng dẫn bà con nông dân các biện pháp kỹ thuật, phòng trừ sâu bệnh, nên lúa mùa năm nay của huyện Lục Yên phát triển khá tốt, giữ ước năng suất đạt 52 tạ trên 1 hectare. Hiện nay bà con nông dân đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa mùa chín với phương châm xanh nhà hơn ra đồng, phấn đấu sớm hoàn thành thu hoạch lúa vụ mùa, đồng thời chuẩn bị mọi điều kiện cho sản xuất cây màu vụ đông theo đúng khung thời vụ của huyện.
Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Yên Bái đã trải qua gần 5 tháng bùng phát dịch tả lợn châu Phi. Đến nay, tổng số đàn lợn chết do lây nhiễm dịch tả cũng như bị tiêu hủy đã lên tới 20.416 con lợn, khiến không ít hộ chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi lao đao, đồng thời ảnh hưởng rất lớn đến tình hình phát triển chăn nuôi trên địa bàn toàn tỉnh. Đã có 111 xã, phường, thị trấn của 9 trên 9 huyện, thị, thành phố dịch bùng phát. Cũng sau 5 tháng, số xã tái bùng phát trở lại lên tới 23 xã. Giải pháp nào để khống chế dịch và bù đắp lại sản lượng cho ngành nông nghiệp trong khi dịch vẫn chưa thể khống chế hoàn toàn, chưa có vaccine phòng bệnh? Đây là những nội dung chính chúng tôi sẽ đề cập trong phóng sự ngay sau đây. Trước tiên mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự phản ánh về việc tái bùng phát dịch tại một số địa phương.
Chăn nuôi lợn quy mô lớn được hơn chục năm nay, gia đình chị Nguyễn Thị Hương, tổ dân phố số 9, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, luôn chủ động trong phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Ngay từ khi các xã lân cận xuất hiện dịch, chị Hương đã tăng cường phun tiêu độc khử trùng, rắc vôi bột cho chuồng trại. Tuy nhiên, đàn lợn của gia đình vẫn mắc dịch tả lợn châu Phi và phải tiêu hủy trên chục con. Nguyên nhân là do sau khi xuất bán hơn 1 tấn lợn thịt, chị Hương chủ quan dừng phun thuốc sát trùng và không cách ly khu vực chuồng nuôi, nên sau 1 tuần đàn lợn nái và lợn con đã bị dịch xâm nhiễm. Chị Hương chia sẻ:
"Nhà tôi phòng chống cũng tốt lắm mà thế nào cũng trả lại được. Nó cũng vẫn dính. Hôm qua cái đợt mà nhiều ấy thì là cứ ngày tôi phun khử trùng 1 lần. Thì là có nghĩa là để tôi nuôi cái đàn to để xuất bán đi, thế còn lại sau lại còn một số ít thì tôi không phun phát là nó dính luôn."
Thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên bắt đầu xuất hiện dịch tả lợn châu Phi vào cuối tháng 5 tại một hộ với 17 con lợn mắc bệnh. Mặc dù chính quyền thị trấn đã lập chốt kiểm dịch tuyên truyền cho người dân phòng chống dịch bệnh, tuy nhiên đến ngày 26 tháng 7, dịch tả lợn châu Phi đã tái phát trên địa bàn với 23 hộ có lợn mắc dịch, tổng số lợn tiêu hủy là trên 5,6 tấn. Theo lãnh đạo địa phương, nguyên nhân dịch quay trở lại là do tâm lý chủ quan của một số hộ dân, đặc biệt nguồn lây từ các con vật trung gian hoặc thức ăn không qua xử lý nhiệt đã khiến dịch bệnh vẫn chưa được khống chế. Ông Phạm Ngọc Bắc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên cho biết:
"Thứ nhất là do cái phương tiện giao thông tham gia từ các địa bàn có dịch về với địa bàn thị trấn Cổ Phúc, bởi vì địa bàn thị trấn Cổ Phúc là nơi trung tâm văn hóa, chính trị, kinh tế của huyện. Cái việc mà nhân dân còn một số hộ gia đình là cái ý thức tự giác về cái việc tiêu độc khử trùng ngay tại hộ gia đình mình làm cũng chưa được tốt, chưa được thường xuyên."
Còn tại xã Bảo Hưng, dịch tả lợn châu Phi tái phát trở lại sau hơn một tháng khống chế. Nguyên nhân là do khó khăn trong việc quản lý kiểm soát nguồn thịt lợn từ địa phương khác đến, người dân vẫn mua bán thịt từ các chợ trong khu vực về sử dụng, dẫn đến dịch bệnh lây lan diện rộng. Anh Nguyễn Duy Dũng, cán bộ địa chính kinh tế xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên cho biết:
"Cái quản lý cái thịt lợn bán trên thị trường thì đối với xã Bảo Hưng thì nó giáp ranh nhiều những cái xã bên cạnh vẫn có nguồn dịch bệnh, thì cũng do cái việc đi lại của nhân dân lao động sản xuất cũng như là mua bán vận chuyển thì vẫn cái mầm bệnh nó vẫn có thể xuất hiện quay trở lại Bảo Hưng."
Đến thời điểm cuối tháng 9, toàn tỉnh có 111 xã, phường, thị trấn của 9 trên 9 huyện, thị xã, thành phố có dịch tả lợn châu Phi, trong đó có 33 xã qua 30 ngày và đã công bố hết dịch. Tuy nhiên, trong số 78 xã đang có dịch thì có tới 23 xã tái phát lại sau 30 ngày.
Theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn trong thời gian qua, mặc dù dịch có chiều hướng giảm nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp do nhiều nguyên nhân như việc không kiểm soát triệt để các hoạt động của con người, phương tiện ra vào vùng dịch, dẫn đến làm lây nhiễm và phát tán dịch bệnh. Các cơ sở hộ chăn nuôi nhỏ lẻ chưa tuân thủ quy trình chăn nuôi an toàn, khép kín do người chăn nuôi còn sử dụng thức ăn tận dụng, thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt. Việc giết mổ lợn đều được thực hiện ở các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, trong khi đó lực lượng thú y lại mỏng dẫn đến không kiểm soát triệt để hoạt động giết mổ, thậm chí còn xuất hiện hiện tượng lợn chết bị nhiễm bệnh vứt ra ngoài môi trường.
Chính điều này khiến cho huyện Văn Yên, Trấn Yên, thị xã Nghĩa Lộ và một số địa phương khác dịch vẫn chưa thể khống chế. Ông Vũ Quang Hải, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Văn Yên cho biết.
Các cái tuyến đường giao thông nó đi lại nó quá nhiều, cho nên lưu lượng người vào huyện là lớn. Thế và chúng ta cái khâu kiểm soát dịch bệnh từ vùng có dịch đến vùng không có dịch là rất khó khăn. Vì là các chốt kiểm soát ở các đường giao thông chính thì chúng ta không kiểm soát được. Thế mà bây giờ ở 9 trên 9 huyện thị trong tỉnh, thế rồi các tỉnh bạn đã đều có dịch cả. Cái kiểm soát giết mổ của chúng ta là rất khó khăn. Bởi vì trên địa bàn huyện là có tới gần 200 các cái cơ sở giết mổ tư nhân. Đấy, cái số này thì chúng ta kiểm soát nhưng mà chúng ta không kiểm soát hết được. Bởi vì thường là người ta lén nút, người ta làm ăn với cái kế sinh nhai của nó. Từ một số thông tin mà chúng tôi đã phát hiện và đã lực lượng bảo vệ, lực lượng kiểm soát đã bắt được, đó là cái vận chuyển lợn từ ở dưới Vĩnh Phúc và Phú Thọ. Đấy, lợn có dịch lên vùng không có dịch của chúng ta.
Còn ông Trần Thế Hùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái cho biết như sau.
Tôi đề nghị là cân đối cái vị trí việc làm cho các xã hoặc vùng của xã. Đấy, bởi vì trong nông nghiệp thì cái chăn nuôi nó chiếm một cái tỷ trọng rất là lớn. Cho nên cần cũng phải quan tâm đến cái cán bộ có chuyên môn về chăn nuôi thú y. Đấy, đấy là một cái hướng. Cái hướng thứ hai đó là cái trung tâm dịch vụ của các huyện. Thì hiện nay có khoảng ít nhất là khoảng 30 người. Thì cái cán bộ chăn nuôi thú y ở đây thì nó cũng rất ít. Tức là kỹ sư chăn nuôi thú y ít. Thế còn tức là chủ yếu học nông nghiệp, lâm nghiệp, trồng trọt này nọ các thứ. Thế thì phải có những cái tập huấn, phải có những cái đào tạo lại ở cái cán bộ này.
Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh chưa biết khi nào mới có vaccine phòng bệnh thì dịch tả lợn châu Phi vẫn đang lây nhiễm và tái phát ở nhiều địa phương. Nếu đợi hết dịch thì mới tái đàn sẽ khó thực hiện được. Chính vì vậy, ngành nông nghiệp đang đề ra giải pháp tổ chức lại chăn nuôi một cách căn cơ, trong đó phải coi trọng chăn nuôi an toàn sinh học. Mời quý vị tiếp tục lắng nghe phóng sự sau do phóng viên thời sự thực hiện. Là một trong 9 xã của huyện Trạm Tấu bùng phát dịch tả lợn châu Phi, xã Pá Hu có 4 thôn, 108 hộ xuất hiện ổ dịch và 274 con lợn mắc bệnh phải tiêu hủy. Đến nay, Pá Hu đã qua 30 ngày không tái phát ổ dịch mới. Do đó, một trong những ưu tiên hàng đầu của xã là tiếp tục tuyên truyền vận động người dân không chủ quan lơ là với việc phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi để bảo vệ số đàn lợn còn lại chưa bị mắc. Chị Phùng Lệ Dương, một hộ chăn nuôi ở thôn Tà Tàu, xã Pá Hu chia sẻ như sau.
Nhà em cũng có phun khử trùng lợn và số cái tiêu hủy đấy nhà em sẽ đào hố chôn và sau đó là tiêu hủy theo cái rắc cái vôi bột lên để khử trùng tránh lây lan xung quanh ấy. Đấy. Ngoài ra nhà em còn tách riêng chuồng ra giữa lợn khỏe lợn bệnh xem là nó có hiện tượng giống hiện tượng chung chết chung nhau không đấy.
Ông Mùa A Sùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu cho biết thêm.
Các hộ gia đình mà không nhốt lợn hoặc là thả rong mà bị chết thì cũng không được báo cáo lên cơ quan chức năng và đồng thời thì lúc đó thì tất cả cán bộ xuống thôn bản tuyên truyền bà con và tổ chức họp thôn là hộ gia đình ký cam kết từng hộ gia đình là phải có chuồng trại và phải nuôi nhốt, nếu mà không nuôi nhốt mà chết thì cũng không được tính trên này. Từ đó thì bà con cũng hiểu rõ về ý thức trách nhiệm cho nên là bà con cũng nhốt toàn bộ.
Với tổng đàn lợn của huyện Trạm Tấu hiện nay còn khoảng hơn 15.000 con, do tập tục chăn nuôi chủ yếu là nhỏ lẻ, thả rông, thì vấn đề không để dịch bệnh tái phát trở lại trên địa bàn sẽ là một thách thức không nhỏ. Do đó, huyện đã tuyên truyền tới các hộ dân không được chủ quan với dịch bệnh, đồng thời tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh để bảo vệ tổng đàn hiện có. Ông Trần Ngọc Luận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu nói.
Giải pháp trong thời gian tới thì thứ nhất là tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các biện pháp để phòng chống dịch bệnh theo đúng cái kế hoạch và phương án đã được tỉnh, được huyện phê duyệt. Thứ hai nữa là tiếp tục tuyên truyền để bà con cam kết thực hiện 5-0 trong đối với dịch chống dịch tả lợn châu Phi đối với thôn, đối với xã. Cái thứ ba nữa là tiếp tục vận động bà con là quanh nuôi, nuôi nhốt, tránh chăn thả tự do. Cái thứ tư nữa là tăng cường vận động bà con là ngoài cái việc mà sau 30 ngày không bùng phát nữa thì dọn dẹp vệ sinh đấy, và tiếp tục tiêu độc khử trùng, vận động bà con khi mà được hưởng cái hỗ chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với việc mà số lợn buộc phải tiêu hủy thì sử dụng cái kinh phí đó để chuyển đổi cơ cấu vật nuôi.
Trước yêu cầu về khống chế dịch tả lợn châu Phi, nhiệm vụ đặt ra trước mắt cũng như lâu dài là yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để khống chế dịch bệnh như bao vây xử lý triệt để các ổ dịch, duy trì hoạt động có hiệu quả các chốt kiểm soát dịch bệnh, tổ chức phun tiêu độc, vệ sinh khử trùng môi trường. Đặc biệt với phương châm sống chung với dịch bệnh, các địa phương cần chủ động xây dựng các vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, cần quyết liệt hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch, xử lý triệt để các ổ dịch, kiểm soát tốt các nguy cơ lây lan, phát sinh thêm ổ dịch cũng như có giải pháp khống chế dịch. Ông Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái nhấn mạnh.
Trong công tác phòng chống dịch đối với các địa phương đã qua 30 ngày không có phát sinh dịch bệnh thì cần tiếp tục duy trì công tác chỉ đạo để không phát sinh thêm những ổ dịch mới ở đây. Và chỉ đạo giao nhiệm vụ cho trưởng các thôn bản thông tin về tình hình dịch bệnh, giải pháp phòng chống dịch để chúng ta chủ động ngay từ cơ sở. Và tiếp tục thực hiện tốt cái vệ sinh, phun tiêu độc khử trùng các cơ sở chăn nuôi. Cần thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt trong đối với cái vùng có dịch. Tuyên truyền hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các cái biện pháp bảo đảm an toàn trong cái phòng chống dịch. Từ con giống, từ thức ăn, từ nước uống đến quản lý tốt cái đàn gia súc.
Đối với các địa phương, dịch đã qua 30 ngày cần tiếp tục duy trì công tác chỉ đạo phòng chống dịch không để tái phát thêm ổ dịch mới, cần chủ động giải pháp khôi phục lại sản xuất chăn nuôi nhằm bù đắp lại giá trị kinh tế nông nghiệp. Đối với các xã chưa bị dịch bệnh, các hộ chăn nuôi lợn nhỏ lẻ tái phát đàn phải đảm bảo về con giống rõ nguồn gốc, tuy nhiên cần chuyển hướng dần chăn nuôi lợn nhỏ lẻ sang chăn nuôi các vật nuôi khác như chăn nuôi gia cầm, tăng số lứa nuôi tối đa để tăng sản lượng, giá trị chăn nuôi hoặc chuyển dần sang chăn nuôi lợn tập trung quy mô lớn có kiểm soát.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phát thanh sáng được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo chương trình là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, nằm ở độ cao hơn 1.600m so với mực nước biển, cây chè san tuyết cổ thụ ở Giàng Bằng, xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn mang nguồn gen quý. Vừa qua, quần thể chè san tuyết cổ thụ này đã được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là cây di sản Việt Nam. Đây là nguồn cổ vũ động viên chính quyền và nhân dân địa phương tiếp tục bảo tồn và phát huy những giá trị của rừng chè cổ thụ.
Từ quốc lộ 32 vượt qua đường dốc đá treo leo thôn Giàng Bằng, xã Sùng Đô, hiện ra giữa núi non với vẻ đẹp hùng vĩ. Rừng chè san tuyết cổ thụ có tuổi đời từ 300 tới 400 năm tuổi. Bà Trịnh Thị Nhung từ thị xã Nghĩa Lộ lần đầu đến với vùng cao Giàng Bằng có chung cảm nhận với khí hậu trong lành mát mẻ nơi đây, đặc biệt là ngắm những gốc chè to hai người ôm không xuể, chưa từng thấy ở nơi nào, cùng hái chè với những chàng trai cô gái Mông nhâm nhi thưởng thức chén chè san tuyết thơm ngon để lại trong lòng du khách những ấn tượng khó quên, bà Nhung chia sẻ.
Thấy một đồi chè rất là bạt ngàn, mênh mông toàn chè và những cây chè cổ thụ rất là to. Tình cảm của người dân đây rất là thân thiện, tình cảm. Nước chè thì rất là ngon, xanh và đậm đà hương vị của núi rừng. Tôi sẽ về xuôi và tôi sẽ quảng bá cho rất nhiều bạn bè của tôi và rủ các bạn bè của tôi lên đây để thưởng thức hương vị núi rừng và nước chè của Giàng Bằng quê ta.
Hiện nay, xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn có trên 70 hectare chè san tuyết cổ thụ, tập trung ở hai thôn là Giàng Bằng và Làng Mảnh. Mặc dù có tuổi đời cao, song với khí hậu trong lành mát mẻ, đất đai trù phú, nên cây chè san tuyết ở đây phát triển rất xanh tốt. Diện tích chè san tuyết này chính là nguồn thu nhập chính của trên 200 hộ đồng bào Mông thuộc thôn Giàng Bằng và Làng Mảnh, xã Sùng Đô. Ông Cứ A Sùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn cho biết.
Giá trị của cây chè thì đối với đảng bộ chính quyền xã thì chúng tôi sẽ tiếp tục là huy động bà con nhân dân để chăm sóc, đặc biệt đó là không phun thuốc trừ sâu trừ cỏ và để đảm bảo cây chè phát triển tự nhiên. Để xác định một số vị trí mà hiện nay là cây chè có giá trị như vậy thì chúng tôi sẽ tiếp tục và phát triển và cho trồng thêm cây chè mới và chủ yếu là trồng chè hạt để đảm bảo cho cây chè phát triển và những cái vùng như vậy thì có thể dễ nhân lên cái diện tích nó lớn, không những là 70 ha mà trong đó sẽ lên trên 100 ha đảm bảo cho cái cây chè thu hái có chất lượng, đảm bảo cho đồng bào nhân dân.
Cây chè san tuyết cổ thụ ở Giàng Bằng, xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam khảo sát đánh giá quần thể cây chè san tuyết nơi đây có nguồn gen quý hiếm trong quần thể 20.000 gen thực vật ở Việt Nam, được lọt vào danh sách những nguồn gen quý hiếm của thế giới. Đây được coi là tài sản vô giá, để lại những giá trị văn hóa lịch sử quý báu trong đời sống của đồng bào Mông nơi đây. Giáo sư tiến sĩ khoa học Đặng Huy Huỳnh, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Cây Di sản Việt Nam cho biết.
thiên nhiên đã tạo cho chúng ta có một nguồn gen, bởi vì cái cây chè xanh tuyết đó không những cho quả, cho lá để mà phát triển kinh tế, mà đây là một cái nguồn gen cực kỳ quý hiếm của Việt Nam. Mà hiện nay nếu ta bảo vệ được như thế này, chính là ta bảo vệ nguồn gen tại địa phương, là để thể hiện cái sự kết nối, cái hệ sinh thái văn hóa kết nối trong cái thời đại công nghiệp 4.0 giữa các thế hệ người đi trước cũng như các thế hệ ngày hôm nay. Chúng ta biết bảo vệ cây chè xanh tuyết, bởi vì cây chè xanh tuyết không những có giá trị kinh tế mà nó còn có giá trị về môi trường. Nó bảo vệ cái môi trường, bảo vệ chống xói lở đất, bảo vệ được các cái nguồn nước, giúp cho cái phát triển kinh tế đối với đồng bào ở thôn và ở cái xã Sông Đô. Chính vì thế mà việc mà xã cũng như huyện bảo vệ cây chè xanh tuyết chính là bảo vệ cuộc sống của cộng đồng các dân tộc ở trên huyện Văn Chấn.
Quần thể chè xanh tuyết cổ thụ thôn Giang Bằng, xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là cây di sản có ý nghĩa vô cùng to lớn, cổ vũ, động viên tinh thần người dân tiếp tục bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống sẵn có cả về giá trị văn hóa và kinh tế. Huyện Văn Chấn đang tiếp tục có những cơ chế đầu tư, quy hoạch, nâng cấp hệ thống giao thông, công trình thiết yếu nhằm bảo tồn, phát huy giá trị của cây chè san tuyết, trở thành điểm đến hấp dẫn, mời gọi các doanh nghiệp đến đầu tư. Ông Mai Mộng Tuân, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Đối với vùng chè ở Giang Bằng, Sùng Đô thì trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ định hướng theo cái hướng phát triển. Cái thứ nhất sẽ là mời gọi các doanh nghiệp mà có cái đầu tư sâu và có cái chất lượng cao đến đối với vùng chè Giang Bằng, Sùng Đô. Để mà thực hiện việc đó thì huyện cũng sẽ có những cái mở mang rồi là tu sửa lại hệ thống giao thông để cho các doanh nghiệp người ta thuận lợi để đến phát triển. Còn thứ hai đối với bà con thì cũng sẽ tuyên truyền vận động bà con bảo vệ cái vùng chè rất quý báu, đặc sản của trên địa bàn mình. Đồng thời cũng hướng dẫn bà con về cái kỹ thuật thu hái cũng như là cái kỹ thuật chăm sóc để mà làm sao đấy phát huy được cái hiệu quả của cái vùng chè Giang Bằng, Sùng Đô.
Việc quần thể chè san tuyết tại thôn Giang Bằng, xã Sùng Đô được công nhận là cây di sản Việt Nam có ý nghĩa to lớn nhằm vinh danh ghi nhận những giá trị độc đáo, tiêu biểu về cảnh quan môi trường sinh thái, tinh thần của nhân dân xã Sùng Đô nói riêng và vì huyện Văn Chấn nói chung.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Thông điệp phòng ngừa ngộ độc rượu, bảo đảm sức khỏe cộng đồng.
Trong thời gian vừa qua, đã xảy ra một số vụ ngộ độc rượu làm nhiều người phải nhập viện cấp cứu, trong đó có một số trường hợp tử vong. Nguyên nhân là do sử dụng phải rượu không có nguồn gốc, do một số cơ sở mua cồn công nghiệp pha chế thành rượu. Xét nghiệm cho thấy hàm lượng độc tố methanol trong các mẫu rượu này cao gấp hàng ngàn lần cho phép.
Để hạn chế tình trạng ngộ độc rượu như trên, đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh cần tuyệt đối không sản xuất kinh doanh loại rượu pha chế từ nguyên liệu cồn không bảo đảm chất lượng, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Người tiêu dùng tuyệt đối không mua và sử dụng rượu trôi nổi, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
các cơ quan chức năng, đặc biệt tuyến xã, phường, tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, xử lý nghiêm, công khai các cơ sở vi phạm.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.